的莫来忘罪，爱在的忙掉难为，该了没多光空战，送泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美宁在清白，心思浓生可白都醉，
chúng tôi xin kính chào quý thính khán giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 6 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Dạ, cảm ơn anh, chúng ta lại được làm việc với nhau lại anh. Tuần trước có một cái ngày khai trương văn phòng 2 của Đài Sài Gòn 1600 rất là thành công anh ạ. Tôi cũng rất là vui hãnh diện với tất cả anh em chị em trong đài. Chúc mừng cho Đài Sài Gòn 1600 cũng như đài truyền hình SBTN tại Dallas thưa anh. Chúng ta đã vào nửa tháng 6 rồi anh ạ. Thời gian đi lẹ hơn là anh nghĩ tôi tưởng. Thưa anh, cuộc sống nhân sinh con người anh và tôi cũng như tất cả mọi người không thể sống mà thiếu tình anh ạ. Xong, nếu chúng ta nói đến chữ tình thì có thứ tình cảm nào có thể so sánh được với tình thương của cha mẹ thưa anh? Đó là một thứ tình thiêng liêng cao cả, mênh mông sâu xa như biển thẳm không bờ. Một thứ tình thương không đối tượng so sánh mà cũng chẳng bút mực ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn được thưa anh Ngọc Minh. Chỉ có thể ví được như ngọn núi Thái Sơn hay nước trong nguồn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cuối tuần này và ngày mai, như anh và cô Quỳnh Như đã nói trong phần tin tức của đài sáng hôm nay, là ngày là cuối tuần Father Day và ngày mai là ngày lễ Father Day nhỉ. Tiếng Việt Nam mà chúng ta phong phú lắm. Ta dịch ngay là ngày hiền phụ, ngày người cha, ngày người bố, ngày người thầy, ngày của tía, của bố, của papa, của daddy và đặc biệt nhất là ngày chồng của mẹ mình. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài một lần nữa, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy cũng như hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang chuyển âm một truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất là thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn, Hà Nội và Đà Lạt đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thưa anh. Thưa anh Ngọc Minh, tình cha tình mẹ sẽ mãi mãi là những bản tình ca muôn đời anh ạ. Tình thương ấy nào có khác nhau đâu, xuất phát từ một thể mà được biểu hiện qua hai khía cạnh của cuộc đời. Tháng trước chương trình này cũng như toàn thể chúng ta vinh danh một người mẹ, một suối hữu hiền, hạnh phúc chào giang anh. Tình cha hôm nay, tình cha không thể hiện bằng tình thương ngọt ngào như chuối ba hương, như những bài thơ như xôi nếp mật, như đường mía lau. Tình cha vừa thâm trầm lắng động, vừa nghiêm khắc da băng nhưng cũng có sự giạt rào chịu ngọt anh ạ. Một người bạn thân mến của tôi đã thấm được tình cha lẫn nghĩa mẹ. Và ngày hôm nay tôi được mời anh lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây đặc biệt. Từ xứ Đà Lạt con gà thân mến xin gửi lời chào đến nhà giáo Mai Thái Lĩnh. Thưa anh Mai Thái Lĩnh, anh nghe được tôi ạ?
Xin chào anh Phan Đình Minh ạ. Dạ, tôi có nghe đây này.
Cảm ơn anh lắm, mà nghe được anh rất là rõ từng giây từ Đà Lạt. Thưa anh nhá, Đà Lạt thì tôi cũng có nhiều kỷ niệm lắm anh ạ. Mỗi lần nhắc đến Đà Lạt thì thì nhớ đến nơi rất là đẹp của Việt Nam, ngày xưa là của miền Nam, mà chắc là anh đã ở đó lâu rồi. Thời tiết khí hậu Đà Lạt hôm nay thế nào thưa anh Mai Thái Lĩnh ạ?
Hôm nay là mùa này là mùa mưa, mấy bữa nay cũng đang có mưa. Chưa phải là mưa nhiều lắm, nhưng mà bắt đầu nó cũng có mưa, đang nào cũng mưa khá lâu rồi. Mấy ngày nay thì mưa liên tiếp.
Những trái cây đào hồng gì đó mùa này còn không anh? Đâu quá không nhớ.
Giờ mùa này thì ở đây Đà Lạt thì bây giờ nó chỉ có trái bơ là nhiều. Mùa này thì có một số cây trái các nơi, nhưng mà cây trái của Đà Lạt thì kỳ này là chưa phải mùa.
Đã lâu tôi không được nói chuyện với anh, dĩ nhiên chúng ta vẫn có giữ liên lạc với nhau thường xuyên qua trên mạng cũng như trên email internet với nhau. Xin hỏi thăm sức khỏe, năm nay anh cũng đã trọng tuổi rồi, chưa trọng lắm nhưng mà cũng đã lớn rồi, sức khỏe thế nào thưa nhà giáo Mai Thái Lĩnh?
Hiện nay thì sức khỏe cũng tạm được, cũng không có đến cái tuổi này mà như thế này thì cũng chưa đến nỗi nào.
tốt rồi. Anh biết trong cái phần nhập đề của tôi ngày hôm nay, tôi có nói đến tình cha anh ạ, ngày lễ của người cha, ngày của người cha, ngày của người bố, ngày của người thầy, đủ các thứ chúng ta chỉ được ngôn ngữ Việt Nam. Tôi được biết thân phụ của anh là một người đi theo kháng chiến khoảng năm 1940 mấy gì đó. Rồi anh sau này nữa, anh cũng đã đi theo kháng chiến năm 1970 mấy gì đó. Cái tình cha của anh, tức là ông cụ thân sinh ra anh, có một phần nào thôi thúc trong tâm tình của anh khi anh đi theo bước đường kháng chiến giống của cha anh vào khoảng thập niên 1940 mấy không, thưa nhà giáo Mai Thái Lĩnh ạ?
Giờ tôi thì có hai người cha. Một là cái người cha đẻ thì phải nói tôi không có sống gần, và coi như từ khi ra đời thì coi như tôi cũng không, tôi chỉ nghe mẹ tôi nói lại thôi chứ tôi cũng không có được gặp. Và cũng có một thời kỳ vì coi như không liên lạc được, cho nên tôi cũng như mẹ tôi nghĩ chắc là cha tôi cũng không còn sống. Mãi đến năm khoảng năm 74, tức là gần đến năm 75 đó, thì lúc đó tôi mới được tin, cũng là từ ngoài Bắc vào, lúc mà tôi ở trong rừng thì tôi mới được tin là ông vẫn còn sống. Và mãi đến khoảng sau 75, tức là khoảng năm 76, thì lần đầu tiên tôi mới ra Bắc thì tôi mới gặp lại, tôi mới được và biết ông ấy. Chứ trước thì cũng chỉ nghe mẹ tôi nói thôi. Và một người thứ hai thì tôi thường gọi là ba, người cũng gốc, ông là cũng người gốc Hà Tĩnh. Mẹ tôi thì về sau là lấy một người đồng hương là cũng là người Hà Tĩnh, thì ông ấy là chúng tôi thường gọi là ba. Thì tôi sống với ông ấy nhiều hơn, mãi cho đến năm khoảng năm 80 mấy thì ông mới qua Canada. Qua Canada và ông mất bên đó. Thì sau này thì tôi đưa hài cốt ông về lại để mà gửi chung trong một cái chùa với lại hài cốt của mẹ tôi với một cô em gái mất vào khoảng cuối thập niên 70. Thành ra là tôi sống với cái người ba mà ba dưỡng ấy, trong này gọi là ba dưỡng thì là lâu hơn. Còn người bố đẻ tôi thì mãi về sau này tôi mới biết. Thành ra cái kỷ niệm thì sau này thì tôi có ra thăm nhiều lần. Thì thành ra đối với tôi thì cũng gần như cũng có ba, nhưng mà ngay từ nhỏ thì tôi biết đó là không phải là người ba đẻ đó, người cha đẻ của mình. Thành ra tôi cũng có một cái tâm lý nó cũng hơi khác thường chút. Tức là mình sống với một cái người ba, nhưng mình biết là mặc dù ông rất thương mình, nhưng mình biết là không phải là cha đẻ. Và một người thứ hai là cái người cha đẻ thì tôi cũng không biết là còn sống hay là đã mất. Thì cái ngày còn nhỏ tôi cũng nghe những cái câu chuyện, nghe nhiều ý kiến lắm. Có người thì bảo rằng là ông như thế là ông đi theo một con đường sai, cũng có người bảo là ông đi theo con đường đúng. Thật ra lúc đó mình còn nhỏ, mình cũng chưa có hiểu được. Mà mãi về sau này thì tôi gặp lại ông thì tôi mới hiểu, hóa ra là vì ông ấy là một người ngày xưa ông đậu primer, tức là cái tiểu học thời Pháp mà nè.
Dạ.
Tức là hồi đó là học primer là cũng là thuộc loại khá lắm rồi, mà ra đi dạy rồi. Sau đó ông vào ông làm thư ký cho một cái đồn điền trồng canh canh Gina ở cách Đà Lạt khoảng chừng 50 cái số gì đó. Thế là cái người sếp của ông là một ông kỹ sư tốt nghiệp thời Pháp, và là người Việt nhưng mà tốt nghiệp cái kỹ sư thời Pháp thuộc ấy. Thế là coi như sau đó thì đến cái năm 45 thì tất cả những ông ấy là đều tham gia cách mạng, nhưng mà tôi hỏi lại thì hầu như hồi đó không ai biết cộng sản là cái gì đâu nè, toàn bộ không có ông nào đảng viên hết, mà ông nào không có ông nào biết là cộng sản hết. Rồi sau đó tất cả những ông đó là cùng đi ra, sau khi người Pháp trở lại thì họ đi vào trong rừng núi, rồi sau đó tập kết ra Bắc. Và cái giai đoạn mà về sau này họ trở thành người cộng sản thì nó cũng giống như nhiều người khác, tức là lúc ban đầu chả biết, không biết là cộng sản là cái gì, chỉ là những người yêu nước thôi. Rồi sau đó mới bắt đầu là dần dần mới thành ra cộng sản hóa. Thì tôi nghĩ cái đó là đối với cái lứa thế hệ những người đi kháng chiến chống Pháp hay là những người tham gia thì cách mạng tháng 8 là phần lớn là như thế này. Phần lớn là họ không biết cộng sản là cái gì hết đấy. Nhưng mà sau rồi sống dần với những người cộng sản rồi được vào đảng rồi được rèn luyện giáo dục thế nào là họ biến thành người cộng sản. Thành ra cái đó là một cái đặc điểm của một cái thế hệ mà tôi thấy nó cũng hơi đặc biệt. Thì tôi chỉ có một số những kỷ niệm với ông là sau này tôi ra tôi thăm với ông thôi. Và nhưng mà tôi cũng thấy là thực ra mà nói ông là một người rất tốt, một người rất là trong sạch, nhưng mà về mặt tư duy đó thì ông ảnh hưởng rất nhiều của cái giáo dục của cái đảng cộng sản, cho nên là trong cái cách suy nghĩ các thứ thì tất nhiên tôi là một cái người sống ở trong miền Nam ra thì là cũng không giống nhau lắm. Ông thì là ông là khuyên rằng tôi là nên sống theo đúng cái khuôn phép đó thôi, chứ cũng không nên vượt ra ngoài, bởi vì cái lý lịch của tôi là nó hơi phức tạp anh nè. Nhưng mà tôi thì cái tính của mình sống ở trong Nam nó quen rồi, mình suy nghĩ theo cái kiểu của một cái nền giáo dục tự do, cho nên tôi thì là cái gì tôi cũng đọc, thì tôi cũng không thể nào đi vào khuôn phép được. Nhưng mà tôi thì tôi cũng rất quý ông ấy, bởi vì ông là một người đạo đức, tôi thấy ông là một người đạo đức, rất là đạo đức và trong sạch. Chỉ có một điều hơi tiếc là vì ông đi theo cái con đường cộng sản cho nên ông cũng không thể tiến bộ được. Ông cũng chỉ là một cái ông cán bộ trung cấp, rồi đến khi về hưu rồi mất, mà trong cái cảnh sống cũng hơi nghèo. Vào cái thời kỳ đó là cái thời kỳ còn là kinh tế tập trung bao cấp mà. Thì ông sống rất là trong sạch, nhưng mà hoàn cảnh gia đình rất là nghèo. Sau này thì ông lập gia đình cũng có với một người khác có mấy đứa con. Nhưng mà thành ra tôi có hai người cha khác nhau.
Thưa
ông ba dưỡng mà tôi sống gần á thì là ông là một người công chức, cho nên vì vậy cho nên tôi cũng có hơi khác với một số những cái trí thức mà khuyên tả khác, là tôi rất hiểu những người công chức và tôi hiểu được cái giá trị của cái bộ máy công chức của cái thời Việt Nam Cộng Hòa là như vậy nè.
Cảm ơn nhà giáo Mai Thanh Lĩnh, anh đã nói một đôi dòng về người bố sinh thành ra anh, bố đẻ của anh. Những cái điều mà anh nói tôi rất là đồng ý với anh. Gần mực thì đen. Những điều nữa tôi cũng rất đồng ý với anh là ngày bố anh đi theo tham gia Việt Minh chưa biết có cộng sản, đó là trường hợp của thân phụ của anh. Nhưng đối với anh thì đối với nhà giáo Mai Thanh Lĩnh thì lại 180 độ ngược lại. Mai Thanh Lĩnh được học như anh vừa mới nói, ở trong miền Nam, được sống tự do trong miền Nam. Mai Thái Linh lấy bằng cử nhân giáo khoa triết học. Mai Thái Linh đã dạy tại Đại học Văn khoa Đà Lạt. Mai Thái Linh là một người sinh ra và thở hơi ở trong miền Nam. Tôi xin phép tôi hỏi anh cái này, có lẽ anh em mình cũng đã biết rồi, nhưng tôi vẫn hỏi lại, tại vì anh đưa cái trường hợp của thân phụ anh ra. Tại sao anh bẻ ngược 180 độ, anh bỏ miền Nam, anh đi vào rừng, anh đi vào, anh đào ngũ, đi vào đơn vị trong rừng, thưa nhà giáo Mai Thái Linh?
Thì trong một số những cái trao đổi trên bài viết ở trên ấy mạng thì tôi cũng có nói qua, hay là một số bài phỏng vấn tôi cũng đã nói qua.
Yeah.
Cái thời đó là cái thời đó thường là khi mà tôi ra trường, ra hết trường phổ thông ấy, thì lúc đó là đang cái tình hình miền Nam hết sức là lộn xộn. Tức là khi tôi còn đang học cái lớp cuối của những cái lớp cuối của cấp 3 đó, hồi xưa nó gọi là trung học đệ nhị cấp đó, thì lúc đó là chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ, có đảo chánh, và sau đó hai ông Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm bị giết. Thế là khi mà tôi vào Sài Gòn học, bắt đầu vào học trường, các cái trường, các cái năm đầu tiên thì lúc đầu tôi học Đại học Khoa học, mãi đến 2 năm sau thì tôi cũng không có, tôi học toán mà, nhưng mà cũng tâm trí không có để, không có để hết cái tâm trí vào trong cái việc học. Cho nên sau đó là tôi mới bỏ, tôi qua tôi học văn khoa, rồi tôi trở về Đà Lạt, tôi học tiếp, tôi hết cử nhân. Vào cái thời kỳ đó thì anh biết là có lẽ anh cũng có sống ở Sài Gòn, anh biết lúc đó tình hình hết sức là lộn xộn. Có thể nói là đảo chánh liên tục. Những cái năm mà tôi nhớ là tôi ở Sài Gòn thì đảo chánh liên tục. Tình hình chính trị hết sức là hỗn loạn. Thì chính trong cái lúc đó thì thanh niên chịu rất nhiều cái ảnh hưởng của từ trong cái thời cuộc đó. Và trong bạn bè thì rất nhiều người tham gia cách mạng. Có người tức là họ đi theo, họ trở thành đảng viên Cộng sản, nhưng mà cũng có người là họ cũng tham gia đấu tranh rồi họ trở thành cảm tình của Cộng sản, nhất là lúc mà họ ở trong tù. Còn cái trường Đại học Văn khoa thì anh biết là rất nhiều giáo sư là từ Pháp về, và trong đó có nhiều người là có khuynh hướng là khuynh tả. Thì lúc ban đầu thì chúng tôi tham gia đấu tranh rồi cái thứ là nó cũng chỉ là trên cái phương diện mình muốn có một cái đất nước hòa bình độc lập, vì ngày xưa nó gọi là phản chiến ấy. Tức là thấy nó có cái bất công và mình không có bằng lòng với xã hội đó. Nhưng mà lúc đó như tôi đã nói rằng là lúc đó là cái xu hướng mà gọi là phản chiến này, tức là cái xu hướng ta gọi là thứ ba đó, nó lại không rõ ràng. Tức là những người mà trong cái xu hướng đó thì phần lớn là muốn đấu tranh chống lại cái chế độ đó, nhưng là họ lại không có xây dựng một cái hướng cho rõ ràng. Tức là ví dụ anh đấu tranh trong cái khuôn khổ nào, anh đấu tranh trong cái khuôn khổ để anh hoàn thiện cái chế độ đó thành ra một cái chế độ dân chủ hơn, hay là như thế nào, thì cái chỗ đó là theo tôi thấy là không rõ. Mà chính vì không rõ đó cho nên rất nhiều người là đi theo cái khuynh hướng rồi là bị lôi kéo vào trong cái chỗ là mặt trận giải phóng miền Nam đó. Thì về sau này khi mà mình lớn lên rồi, dần dần mình hiểu ra rồi, mình mới thấy rằng là đúng là lúc đó nó có hai cái, theo tôi thì một mặt thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa lại không thành công trong cái việc lôi kéo, tạo ra một cái gì đó để lôi kéo một cái lớp trí thức khuynh tả để đi vào trong cái việc xây dựng chế độ đó. Một mặt khác là ngay trong cái tầng lớp trí thức và thanh niên sinh viên học sinh hồi đó lại có một khuynh hướng, nó có cái gì để đấu tranh, nhưng mà nó không rõ ràng. Tức là nó không có vào trong cái khuôn khổ để cùng nhau xây dựng thành một cái chế độ dân chủ, mà chỉ nhìn thấy bất công rồi đấu tranh thế thôi. Thế thì nó cứ giằng xé rồi kéo qua kéo lại, cho nên là có người thì theo khuynh hướng bên này, có người theo khuynh hướng bên kia. Đó là trong cái này cũng bây giờ mình trở lại mình nhìn lại cái thời kỳ đó thì anh thấy là như là trong một số cái bài viết hay là trong trả lời phỏng vấn tôi cũng có nói rõ như thế đó.
Dạ, Thưa anh Mai Thái Lĩnh, tôi với anh chúng ta vào khoảng cái tuổi của nhau cả anh ạ. Tôi cũng đi học những nơi anh đã đi học. Nhưng mà tôi nghĩ anh vừa nói là bị theo đuổi những người này, theo đuổi người kia, theo đuổi nó không rõ lập trường này, lập trường kia. Những người mà đi học thời của tôi, thời sinh viên là đám Bắc Kỳ di cư không ai hỏi đến đâu anh. Có lẽ là chắc là họ biết rõ lập trường của chúng tôi, khu dưới tôi ở nữa là khu khu Biên Hòa, khu Tân Mai, Hôn Nai. Đó là những khu Bắc Kỳ di cư lớn, thưa anh ạ. Nhưng mà thôi, chúng ta nói chuyện những cái chuyện đó, tôi chỉ nhìn lại một thời gian trước phần nào. Đối riêng với cá nhân tôi biết anh là ai, anh biết tôi là ai. Nhưng có những người trên toàn cầu này đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây chưa biết rõ lắm về sự bẻ ngoặt của nhà giáo Mai Thái Lĩnh. Đã có một thời ông...
Thực ra như anh thấy đó là trong cái thời tôi không ít người như tôi đâu, nhiều lắm. Mà tôi thì còn có một cái nguồn gốc, ít nhất là có cha đi theo Việt Minh, rồi có một cái mối quan hệ sinh tộc. Chứ còn thực ra trong bạn bè tôi biết có nhiều người không hề có một mối quan hệ gì đối với phía bên cộng sản cả, nhưng mà rồi họ cũng chạy theo, họ cũng đi bị lôi cuốn theo cái xu hướng đó. Có người thậm chí là họ hy sinh, tức là họ chết ngay trong cuộc chiến này mà.
Tôi không biết lúc mà anh
rất lạ.
Anh ta... Tôi đang nói là
cái
không
đó,
biết
ngay những trường hợp đó là tôi nghĩ rằng là nó có thể nó giống nhau. Có thể là nếu như mình nghiên cứu lịch sử thì mình thấy là nó có những trường hợp. Tôi nói ví dụ như là trường hợp của ông Nguyễn Văn Ninh đấy. Cái đó là một cái trường hợp mà theo tôi thấy là về sau này rất nhiều sinh viên, rất nhiều thanh niên là tương tự như vậy.
Không biết là thời anh ở trong trong rừng, anh khi ra khỏi quân trường tư an cư nguy muốn có hòa bình để bảo vệ chiến tranh, anh ở trong rừng anh có hát cái bài ta như nước dâng chẳng biết bao giờ tràn, không biết là anh có mũi lòng hay không.
Cái bài đó thì tôi, bài của Quang tôi biết. bài đó là nó sáng tác trước mà anh này. Bài sáng tác lúc đó tôi còn đang ở trong Yuka, phong trào Yuka mà. Quang là bạn của tôi mà.
Tôi biết. Bởi vì tôi mới hỏi anh là khi ở trong rừng anh nằm mà vắt chân đến chán, không biết anh có nghĩ lại Đức Quang nó đang hát bài này ở ngoài Sài Gòn, mình đang hát bài này ở trong rừng. Năm anh đã bị tố một cái tội. Nếu mà đúng là tôi xin phép anh, nếu tôi nói cái này cho nó rõ ràng này. Tôi với anh có một thời chúng ta đứng hai bên chiến tuyến khác nhau, dù rằng có một lúc chúng ta cùng một chiến tuyến. Nếu mà có phải tố anh ấy thì tôi đã tố anh là cái tội phản quốc, phản bội tổ quốc. Tại sao chúng tôi không tố anh là cái tội phản... Tại sao chúng tôi không tố anh mà anh lại bị tố?
Chắc nó cũng giống như tội của ông Bill Clinton đào mũ rồi nè.
Sư phụ.
Sau này anh nhớ năm 2000 tôi bị tố tội phản bội tổ quốc này.
Tôi đang hỏi anh đó, tại sao chúng tôi không tố anh là cái tội phản bội tổ quốc mà chính những người anh đi theo người ta lại tố anh là phản bội tổ quốc là thế nào? Tổ quốc của anh là cái gì? Tổ quốc của họ là cái gì?
Cái đó mới là một điều lạ. Nhưng mà tôi nghĩ là khi họ tố tôi tội phản bội tổ quốc, họ cũng có một cái ý là vì cái năm đó là năm 2000 đó nè. Năm 2000 là năm 1999 họ đã ký một cái hiệp định về vấn đề biên giới trên bộ, mà trong đó nhiều cái địa điểm bị mất về tay Trung Quốc nữa. Cho nên tôi nghĩ có khi những người tố tôi về cái tội phản bội tổ quốc đó là họ muốn che lấp cái chuyện kia. Chứ tôi cũng hiểu tại sao lại họ tố tôi tội phản bội tổ quốc, đó là một cái dấu hỏi rất lớn.
Có thể cái thời gian mà anh làm cái gì đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lúc đó thì họ chưa tố anh, lúc đó anh còn oai.
Dạ lúc đó thật ra tôi cũng không oai lắm nè.
Không oai lắm.
Tôi chưa có cái thời giờ để kể lại chuyện 5 năm tôi làm Hội đồng Nhân dân, đó là cũng là một cái thử thách lớn chứ không phải không. Bởi vì tôi khi tôi vào Hội đồng Nhân dân thì tôi cũng không làm theo cái thói quen của cái Hội đồng Nhân dân mà nghị gật của họ, mà tôi cũng cố gắng qua cái Hội đồng Nhân dân đó để tôi làm một cái gì đó để thể hiện có một cái gì đó tương đối dân chủ rồi nè. Cho nên tôi đụng chạm rất nhiều đấy.
cái đụng chạm nhiều nhất đấy,
không phải
cái mất nhiều nhất
với chế độ nhiều lắm.
Dạ.
Nhưng mà tất nhiên trong cái khuôn khổ của luật pháp này thì tôi cũng không thể làm gì hơn. Cho nên cái ngày mà tôi rời khỏi Hội đồng Dân thì lúc đó không phải là vì tôi mất uy tín đâu, lúc đó tôi đã được uy tín rất cao. Ngay cả cán bộ hưu trí họ cũng đề nghị tôi là tiếp tục ứng cử, nhưng mà tôi nói tôi không làm. Họ hỏi lý do tại sao thì tôi nói rằng là với hệ thống luật pháp này, nếu tôi làm tôi chỉ nói dối các vị thôi, tôi không thể làm được điều gì cho dân đâu. Cho nên nếu cái hệ thống luật pháp này không thay đổi gì hết thì tôi không thể làm được gì, thì tốt hay tôi nên rút thì tôi không làm. Cho lúc đó không phải vì mất uy tín mà tôi rút thôi nè. Lúc đó uy tín của tôi rất cao, nhưng mà tôi biết là cá nhân tôi ở trong cái hệ thống nó không thể làm được điều gì đâu.
Bây giờ tôi đang nói chuyện với nhà giáo Mai Thái Lĩnh như thế này nè. Tôi ông thử nhìn lại trong bụng ông đi. Với tất cả những cái điều suy nghĩ của ông, những tác phẩm tiêu biểu của ông, tất cả những cái tìm hiểu của ông về lịch sử, về những bậc tiền nhân, về dân chủ, về nhân quyền. Nếu ông không đi theo Cộng sản, có phải ông đã trở thành một người tốt mà đưa hết tất cả những điều này trên nguyên tắc là một người quốc gia, nó sẽ được nhiều người đón nhận nhiều hơn? Hay bây giờ ông nghĩ ông là một người Cộng sản, ông đi đưa ngược lại những cái điều này để ông được đón nhận nhiều hơn? Trong hai điều đó, điều nào đúng thưa nhà giáo Mai Thái Lĩnh?
Tôi nghĩ rằng cái này không phải là, có thể là cái này nó cũng không phải liên quan đến một cá nhân được, mà nó cả một cái thế hệ này. Tôi nghĩ những người giống như tôi trong cái thời đó, nếu như tất cả mà có hiểu biết và có một cái đường lối rõ ràng hơn thì có thể là cái cuộc đấu tranh đó nó cũng tương tự giống như cuộc đấu tranh của những người ở bên Hàn Quốc thế. Tức là sẽ làm, sẽ tạo cho cái chế độ nó trở nên dân chủ hơn. Chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó trở nên dân chủ hơn. Một cái hệ thống chính trị nó hoàn thiện hơn. Và như vậy thì có thể là không có dẫn đến cái tình trạng về sau này. Đó, cái đó là cái đó nó liên quan đến cả một cái thế hệ, chứ còn tôi nghĩ không phải là riêng một cá nhân đâu. Cho nên ngày nay sở dĩ mà tôi phải đấu tranh lại, bởi vì tôi nghĩ rằng là phải có một cái gì đó để tạo điều kiện đưa đất nước mình trở lại thành vào một cái quỹ đạo khác. Chứ còn đối với riêng cá nhân thì tôi nghĩ cái điều đó không quan trọng nữa, bởi vì cả một cái cuộc đời tôi là nó có những cái lúc nó gặp nhiều cái thiệt thòi lớn, nhưng mà tôi nghĩ cái điều đó không quan trọng so với cả cái cuộc sống của một dân tộc.
Tôi những cái điều anh tâm tình ý, một phần nào tôi cũng biết. Anh nhớ ngày xưa ở cư xá Phục Hưng ý, các cha dòng Đa Minh, linh mục dòng Đa Minh Pháp, họ cũng như anh nói là những người bên Pháp hoặc là những người theo Pháp ảnh hưởng thế này, ảnh hưởng thế kia và ảnh hưởng sinh viên rất là nhiều. Ngay cả một vị linh mục mà tôi rất là quen, bây giờ ông mới chết đây cũng. Sau này thì tôi xin lỗi là tôi dùng cái chữ nó không đúng cho mà đang nói chuyện với các ông linh mục, nhưng mà các ông cũng đều biết, các ông ấy là ngồi phải cọc cả rồi, ngồi phải cọc cả. Anh nói đưa đất nước vào một cái quỹ đạo khác ấy. Tôi xin phép tôi được chuyển đề tài sang từ cái đề tài tình cha, tình anh em chúng mình sang một cái đề tài nó có vẻ lớn hơn như cái điều anh vừa mới nói. Mới đây một tháng rưỡi, không phải mới đây là một tháng rưỡi rồi. Cái giàn khoan 981 đó, có cần làm một cái điều gì suy nghĩ cho một người dân chủ đang làm dân chủ như Mai Thái Lĩnh hay không? Có cần làm cái điều gì ông suy nghĩ không?
Cái giàn khoan mà 981 khi đưa vào trong cái, nó gây ra một cái sự kiện lớn như vậy, đối với chúng tôi không có gì ngạc nhiên cả. Bởi vì anh đã, như anh thấy là tôi trong những cái năm gần đây, đặc biệt là từ khoảng năm 2007 trở đi, tức là từ khi có những cái cuộc biểu tình đầu tiên, mặc dù nó còn đang ở quy mô nhỏ đó, và rồi vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa được nêu lên trở lại, thì trong khoảng từng 7 năm gần đây thì vấn đề mà giữa cái bên Trung Hoa lục địa với cái mối quan hệ giữa cái Trung Hoa Cộng sản với Việt Nam này là càng ngày càng căng thẳng. Thì chúng tôi đã nhìn rồi, tức là nó không có phải là một cái điều gì đáng ngạc nhiên đâu, bởi vì trong những cái năm mà tôi nghiên cứu lại về cái những cái đề tài này, như là Ải Nam Quang hay Thác Bản Dốc á, tôi đã thấy rằng là họ đã có một cái hệ thống mà họ đã tính toán như vậy thì trước sau gì họ cũng sẽ làm. Nhưng mà cái điều này á, rất tiếc là cái tiếng nói của chúng tôi nó không có được, trong nước họ không nghe đầy đủ, rồi họ tìm cách họ chìm lấp, tức là cái đảng cầm quyền họ tìm cách họ làm mà chìm lấp đi. Bây giờ cái chuyện đó nó trở thành rành rành ngay trước mắt thì nó đánh động lên, nó thành ra một cái chuyện rất lớn. Chứ còn thật ra cái đó đối với chúng tôi nó cũng không có phải gì là những người nào mà để ý thế tình hình thì không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì nó là cái, đó là chắc chắn là họ sẽ làm, họ không làm trước họ sẽ làm sau, nhưng mà mình chưa biết họ làm như thế nào và họ làm vào lúc nào, họ làm ở cái mức độ nào. Cho nên cái có thể nói cái sự kiện đó đối với chúng tôi thì không có, chúng tôi không ngạc nhiên, nhưng mà đối với, có thể nói đối với nhiều người mà trong nước vì bị bưng bít thông tin thì phải nói đó là một cái cú, một cái gì nó hết sức là kinh hoàng, cái gì là làm cho họ là như anh thấy là trong cái báo chí, ngay như trong báo chí mà câu được chính thức hợp pháp ở trong nước đó, từ trước giờ luôn luôn tránh, đâu có nói rõ vấn đề đó đâu, nhưng bây giờ thì coi như không tránh được đó. Thì tôi nghĩ đó là một cái sự kiện lớn mà nó đánh dấu một cái có thể nói là một cái bước ngoặt, tức là bây giờ thì không thể ai có thể giấu được cái chuyện, cái quan hệ giữa cái Trung Hoa Cộng sản với Việt Nam.
Thưa anh, cái chuyện anh nói tôi không sống ở trong nước dưới thời Cộng sản thì tôi cũng cũng đọc, cũng biết là anh cũng biết là họ nói cái gì đó nhỉ, mà môi liền môi, má liền má, sông liền sông, núi biển gần biển mà. Biển của anh cũng là biển của tôi thôi. Nhưng mà có cái điều đặc biệt tôi muốn hỏi ông như thế này này. Ông có vừa mới nêu ra, nhưng mà tại sao 39 năm Trung Cộng nó không làm, bây giờ nó làm là tại sao như vậy? Nó có cả hàng trăm tàu chiến bảo vệ, có cả hàng trăm ngàn người lính đứng đằng sau gần cái gì đó, bán đảo Hải Nam gì đó, để nó bảo vệ cái việc của nó làm. Tại sao bây giờ nó mới làm?
Họ đã chuẩn bị lâu rồi nè. Cái căn cứ Hải Nam họ cũng chuẩn bị lâu rồi. Nhưng mà tôi nghĩ nó có cái nguyên nhân thế này. Tức là sau cái cuộc chiến năm 79 ấy, cái thời ông Lê Duẩn ấy, thì mối quan hệ hai bên là cũng khá là căng thẳng. Tuy là hai bên xung đột với nhau rất là căng thẳng, nó trở thành một cuộc chiến tranh mà. Nhưng mà lúc bây giờ dưới thời ông Lê Duẩn thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không có thay đổi, tức là không chuyển hướng sang để mà chuyển sang một cái hướng khác, chẳng hạn chuyển sang phương Tây. Mà lúc đấy bây giờ họ chống Trung Quốc, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ dựa vào Liên Xô thôi. Thế thì sau cái thời kỳ của ông Lê Duẩn đến một thời gian đó, thì đến khoảng năm 90 đó, thì là các nước, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Và khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ thì dưới thời ông Nguyễn Văn Linh thì cái nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam họ mới thấy rằng là nguy cơ là nếu như cái hệ thống cộng sản trên thế giới sụp đổ thì có thể là đến phiên của Trung Quốc và Việt Nam. Thế họ mới nghĩ bụng là bây giờ thôi, giữa hai nước dù sao cũng là hai nước xã hội chủ nghĩa do hai cái đảng cộng sản lãnh đạo, thì bây giờ còn lại trên thế giới bắt tay với nhau để mà cùng nhau tựa lưng mà sống. Thì chính cái hội nghị Thành Đô năm 90 đó, như tôi đã có nói trong cái bài phỏng vấn gần đây đó, chính đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là cái sự thỏa hiệp và nhượng bộ của Việt Nam đối với Trung Quốc. Thế thì từ lúc đó họ bắt đầu thắng một bước. Họ thắng một bước và tiến đến sau đó là đến cái hiệp định năm 99, tức là hiệp định về biên giới. Thế thì họ thắng được cái hiệp định biên giới rồi thì bắt đầu họ tính tiếp các cái bước khác, là bắt đầu sẽ đi đến cái chuyện mà họ chiếm cái biển, nhờ họ lấn ở trên Biển Đông. Cho nên những cái chuyện chẳng hạn như là đảo Hải Nam nó trở thành một cái căn cứ quân sự, rồi họ chuẩn bị cái giàn khoan cũng đã là mấy năm rồi nè.
Yeah.
Tất cả họ đã chuẩn bị trước hết rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì là cái mấy cái ông lãnh đạo thì ông lại cố tình bưng bít cái chuyện đó. Và ông cứ nghĩ bụng rằng là hễ ông nhượng bộ như thế là Trung Quốc họ sẽ bỏ qua mình, nhưng mà anh biết rằng là nếu như một bên đã có dã tâm mà một bên kia nhượng bộ thì đương nhiên cái bên có dã tâm thì họ sẽ lấn tiếp, họ không bao giờ dừng lại. Cho nên tôi nghĩ cái này là một cái kế hoạch có hệ thống, trước sau gì họ cũng sẽ làm thôi.
Anh biết anh có nhắc đến anh có nhắc đến cuộc chiến 79, anh có nhắc đến Lê Duẩn này kia, đền thờ ông gọi là đền thờ ghê quá. Đền thờ của Lê Duẩn còn có câu là ta đánh là đánh cho tàu bỏ mẹ. Có một khi
và nhưng mà thế này, dù sao thì anh thấy là trong số những cái ông lãnh đạo Việt Nam thì ông Lê Duẩn thì cũng có rất nhiều cái sai, nhưng mà ông ấy thì lại là có cái tinh thần chống Trung Quốc. Vào cái thời kỳ của ông là ông rất chống Trung Quốc. Chỉ có cái sai lầm của ông là như trong cái hồi ký của ông Trần Quang Cơ nói đó, là ông, thứ nhất là mình thấy là một số cái là về kinh tế đó thì ông sai. Cái thứ hai nữa là về ngoại giao đó, thì đáng lẽ hồi đó nó có rất nhiều thời cơ ông có thể chuyển sang để mở lại cái mối quan hệ đối với Hoa Kỳ. Thì như trong cái hồi ký của ông Thứ trưởng Trần Quang Cơ đó, thì ông nói rằng là rất nhiều cơ hội, nhưng mà cái thời đó mấy ông lại cũng không chịu ngã sang phương Tây mà cứ hy vọng là cứ bám vào trong Liên Xô thôi. Cho nên là mối quan hệ giữa hai bên Trung Việt là rất căng thẳng, nhưng mà là Việt Nam vẫn không có lối thoát. Đó là một cái dở của cái thời kỳ đó.
Thưa cho nhà giáo Mai Thái Lĩnh, có một cái điều rất là hay mà nó xảy ra một thời gian gần đây, ông chứng kiến, tôi chứng kiến trên thế giới. Điều thứ nhất là bên nước Miến Điện, chế độ quân cái gì đó, quân đội độc tài hay là cái gì đó, tôi cũng không biết gọi đó là cái gì. Họ đã bỏ đi, họ đã cho nó vào bóng tối đi, và họ theo một con đường mới rất là đặc biệt, đó là bên Miến Điện. Ở bên phía Âu Châu ấy, tôi là một người Thiên Chúa giáo, thưa anh Lĩnh, giáo hội La Mã có một cái điều rất là đặc biệt, cả 600 năm gì đó, chưa có ông giáo hoàng là từ chức cả. Ông Benedict giáo hoàng 16 từ chức để cải tổ lại, để chấn chỉnh lại giáo hội. Cả hai cái điều này có làm cho một ông nhà giáo Mai Thanh Lĩnh suy nghĩ gì về cái trường hợp đối với các ông lãnh đạo Việt Nam bây giờ không? Các ông có dám làm như vậy không?
Thực ra mà nói, nếu như mình xem xét lại các cái chế độ chính trị trên thế giới, tôi thấy rằng là chế độ Cộng sản là chế độ khó sửa đổi nhất. Bởi vì anh nhìn trong lịch sử đó, anh thấy cái chế độ mà ngày xưa chúng ta tưởng là cái chế độ quân chủ đó là khó sửa chữa mà. Nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy rất nhiều nước quân chủ họ đã chuyển hướng và họ sửa chữa một cách có thể nói là rất là đẹp. Ta nói ví dụ như nước Anh họ đã chuyển sang từ một cái chế độ quân chủ, họ chuyển sang quân chủ lập hiến, họ trở thành một cái nước dân chủ. Chẳng những như vậy, họ còn chấp nhận cho một cái đảng cánh tả là cái đảng lao động ấy, cái đảng của người công nhân ấy, là có những lúc là thành lập chính phủ. Rồi ở Bắc Âu cũng thế, tức là rất nhiều cái chế độ quân chủ là cái chế độ người ta tưởng rằng là khó sửa đổi nhất, thì cuối cùng họ cũng sửa đổi được. Nhưng mà riêng cái chế độ Cộng sản thì tôi thấy rất khó. Chế độ Cộng sản thường mà hễ mà sửa đổi ấy, thì nó đến giờ cuối mới sửa đổi, và nó cũng dễ dàng đi tới chỗ hễ sửa đổi là nó đi tới sụp đổ. Thì đó là một cái đặc điểm, theo tôi nghĩ là trong các chế độ độc tài hiện nay thì chế độ Cộng sản là chế độ khó sửa đổi nhất. Tôi nghĩ còn khó hơn ở Miến Điện ấy.
Tôi đồng ý với anh ấy, nếu mà anh theo dõi
ở Miến Điện thì họ không có một cái ý thức hệ này. Ở Miến Điện nói về cho họ độc tài nhưng họ không có một cái ý thức hệ. Với là một người bạn tôi thì ở Canada, anh có Miến Điện, và anh có cái nhận xét, anh nói dù sao thì những ông tướng Miến Điện ông cũng là cái người họ đều theo đạo Phật, họ đều có một cái tôn giáo, họ đều theo đạo Phật, cho tôi... nên là cái khả năng sửa chữa của ông cũng còn có. Thế thì tất nhiên bây giờ mình thấy Miến Điện cũng phải chưa hoàn toàn là tốt, bởi vì vẫn còn có những cái là quân đội vẫn ở trong cái quốc hội nhiều quá nè.
Anh nói khó sửa là đúng đấy. Nếu mà anh theo dõi nước Cộng sản nhỏ nhỏ bên cạnh mình ấy, ở bên Lào cách đây 2 tuần thôi, có một chiếc máy bay chở 4 ông ủy viên chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng An ninh, Bộ trưởng Tuyên giáo Trung ương, Bí thư đâm mẹ xuống đất. Chết. À, anh nhớ bên tàu, là thời của bên tàu
thật ra tôi nói không, cái khó căn bản của chế độ cộng sản tôi nghĩ là tại sao nó khó sửa đổi, bởi vì do cái chế độ cộng sản là nó sinh ra từ ông Lenin, mà ông Lenin thì ông chủ trương là phải có một cái đảng hết sức là kỷ luật sắc, mà nó phải tập trung, tức là từ trên chỉ đạo xuống dưới, và họ làm một cái khuôn khổ rất là chặt.
Họ ăn cắp cái đường lối tổ chức của bên đạo Công giáo thôi. Anh Mai Thái Lĩnh người bây giờ thế này nữa này. Anh đọc, nếu mà anh theo dõi trên internet mới sáng hôm nay này, Philippines chính thức họ kiện Trung Quốc ra tòa. Nếu nói đúng giữa Trung Quốc, Trung Cộng và Philippines ấy, thì chưa có cái gì va chạm cả. Họ đã kiện rồi. Nhưng mà thằng tàu nó đã trả lời nó sẽ không ra tòa về cái việc này. Còn anh Việt Cộng, anh Cộng sản Việt Nam mình ấy, thì từ một tháng rưỡi rồi không dám mở miệng, không dám nói gì hết, không anh nào nói gì cả. Chỉ qua hai anh nói thì chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Viên chức Dũng nói một đảng, viên chức Tổng trưởng Quốc phòng gì đó nói một nẻo. Anh có thấy là cái sự đó là một cái sự rất là... Tôi nghĩ là cái chuyện như anh nói đã nói rồi, tôi xin lặp lại là đó là cái chuyện để lâu cứt châu hóa bùn, phải không thưa nhà giáo Mai Thái Lĩnh?
Theo tôi thì Philippines họ không có, thực ra mà nói về mặt hệ thống chính trị, về ý thức hệ, họ không có lệ thuộc gì với Trung Quốc cả. Họ là một cái nước theo chế độ tổng thống chế, và họ không có bị ràng buộc. Họ không ở gần, không bị ràng buộc. Nhưng mà cái Việt Nam thì đối với Trung Quốc nó khó hơn nhiều. Là vì từ trước, là ngay từ cái Đảng Cộng sản Việt Nam, mình xem lại cái từ khởi thủy đó, từ là đã được cái Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp đỡ rồi, nhất là từ khi mà khoảng năm 49, khi mà đại lục được nghĩa là Cộng sản họ chiếm được đại lục, thì bắt đầu họ mở cái đường thông sang, hay là bắt đầu là họ viện trợ sang và họ ảnh hưởng sang cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên cái Đảng Cộng sản Việt Nam theo tôi nghĩ là bị, có thể nói bị cái ảnh hưởng của Trung Quốc Cộng sản đó thâm nhập rất nhiều. Cho nên bây giờ mình nhìn vào cái người Cộng sản Việt Nam, tôi đã tiếp xúc rất nhiều người, và phải nói có những người họ đã từng được đào tạo ở Trung Quốc, họ chịu ảnh hưởng Trung Quốc chẳng hạn. Thế thì họ lột cái đó ra rất khó này. Nó bao nhiêu năm nương tựa nhau như vậy rồi, đưa người qua họ đào tạo, cho nên cái Philippines thì họ, tôi nghĩ không, bên phía kia họ không tác động được, họ không ảnh hưởng được. Nhưng Việt Nam thì bây giờ đứt ra được cái đó là cả một vấn đề phức tạp. Nó không có, tức là ngay trong, ví dụ như bây giờ mình nói trong đảng, có trong hàng ngũ lãnh đạo có bao nhiêu người đó, bao nhiêu phần trăm là chịu bị ảnh hưởng của Trung Quốc, bao nhiêu người có khả năng thoát ra được, và chúng ta thấy rất là vấn đề còn rất là mù mờ. Cho nên anh, như anh nói đúng đó, là cái trống đánh xuôi càng thổi ngược, ông là thế này thì ông kia ông phá, tức là cái mối quan hệ nó chưa có rõ ràng, mà cái sự lũng đoạn đó tôi nghĩ nặng nề lắm. Theo tôi biết là trong những cái năm gần đây, gần như ngành nào cũng thế, vì là gọi là hai bên ký kết là hợp tác toàn diện, mà từ sau năm 90 trở đi là hợp tác toàn diện, cho nên là cán bộ là cứ đem qua bên kia đào tạo. Và tôi hỏi anh là cứ đào tạo như thế thì làm sao mà không chịu ảnh hưởng được. Và cái đó cho nên ở Việt Nam là khó hơn so với Philippines nhiều.
Nhà giáo, cứ trước khi chúng ta lên chương trình, anh với tôi, anh cứ sợ là chương trình dài quá. Không nói có điều tôi nói. Tôi nói thiệt với anh là tôi còn hỏi anh tới 2 tiếng nữa, còn nhiều cái câu chuyện hay lắm. Nhưng mà tới thời giờ chúng ta nó hết rồi. Nó đi qua một tiếng, gần một tiếng đồng hồ, nó lẹ làng như vậy. Tôi như mọi lần, tôi dành lại cho người khách của tôi một đôi phút để có anh có cái điều gì tâm tình chúng ta cần nhắc đến, chúng ta cần nói đến. Xin anh có một đôi phút để anh tâm tình, thưa nhà giáo Mai Thái Lĩnh.
Tôi cho rằng đây, cái thời điểm này là một cái thời điểm hết sức quan trọng đối với cái lịch sử của đất nước ta. Bởi vì như là cái ngày hôm 8 tháng 6 vừa rồi đó, tại Liên Hiệp Quốc, phía bên Trung Hoa Cộng sản họ đã công bố cả một loạt cái tài liệu để họ chứng minh rằng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa coi như đã thỏa thuận cho họ là coi như Hoàng Sa, Trường Sa là giao cho Trung Quốc. Thì họ đưa ra là nào là công hàm Phạm Văn Đồng, rồi đến những cuốn sách giáo khoa, rồi những cái tờ bản đồ do Phủ Thủ tướng. Các anh biết cái chuyện đó chứ không?
Dạ, biết ạ.
Thế thì cái đó tôi nghĩ đó là một cái động tác có thể nói rằng là họ coi như họ không còn giữ gì nữa hết. Coi như họ trưng ra như vậy. Tất nhiên bây giờ thì ở Việt Nam tìm cách để chống chế, để mà bào chữa thế này khác. Nhưng mà mình thấy rõ ràng đấy là một cái hệ thống họ. Bây giờ họ bày ra cái đó. Họ không còn giữ gìn gì về cái cho cái uy tín của cái đảng Cộng sản cả. Cho nên là gần đây trong một số những cái góp ý để mà bàn cái cách làm thế nào để mà gỡ ra chuyện này đó, thì tôi thấy hầu hết các phương án đều nêu ra là để giải quyết cái vấn đề công hàm Phạm Văn Đồng là bây giờ dựa vào cái chuyện ông Phạm Văn Đồng chỉ là quản lý, là đại diện chính phủ dân chủ Việt Nam Chủ Cộng Hòa, chỉ quản lý từ cái vĩ tuyến 17 trở ra là ngoài kia thôi, còn ở trong này Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Có nghĩa là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng là không có giá trị gì, bởi vì Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Đó, thì bây giờ họ chỉ còn có mỗi cái cách như vậy thôi. Thì cái đó là lần đầu tiên họ lại muốn bám víu vào trong cái chỗ Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì Việt Nam Cộng Hòa thì rõ ràng là có lên tiếng phản đối khi bị mất Hoàng Sa và khi nói rõ về cái chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa. Thì tôi nghĩ đây là một cái thời điểm rất quan trọng. Thời điểm này tôi nghĩ rằng những người Cộng sản nào mà còn lại có một cái lương tri, còn lại một cái tấm lòng với dân tộc, thì phải nghĩ đây là một cái thời điểm mà họ phải nghĩ cái cách để họ thoát ra khỏi cái vòng kim cô mà của Trung Hoa Cộng sản đã đặt ở trên đầu họ. Bởi vì đây là một cái bước mà họ phải quyết định. Bởi vì nếu không thì họ sẽ mang tội đối với lịch sử. Thì tôi nghĩ chính trong cái thời điểm này á, thật ra hiện nay cái tình hình nó cũng chưa rõ là ai sẽ là làm được cái điều đó, nhưng mà chúng tôi nghĩ là những lúc này là cái lúc những người Cộng sản mà còn có yêu nước thì họ phải nghĩ ra trở lại, quay lại một cái hướng khác. Bởi vì nếu không thì không có thể cứu vãn được.
Thưa nhà giáo Mai Thái Lĩnh, ông học, ông biết, ông đã dạy học, ông cũng biết. Chấp nhận những điều, những sự việc đã xảy ra là bước đầu tiên trong sự vượt qua mọi bất hạnh. Cái điều ông đang nói, ngày hôm nay và những thế hệ đi trước ông, đi trước tôi, chúng ta vẫn tranh đấu cho quyền lợi của đất nước, cho dân tộc Việt Nam, không ạ? Với một mục đích là xóa bỏ độc tài toàn trị, thiết lập một nền dân chủ cho Việt Nam. Chế độ phản động, chế độ phản dân chắc chắn sẽ bị tự tiêu diệt hoặc sẽ bị xóa bỏ. Ông nhìn thế hệ trẻ ở trong nước và nhìn ra bên ngoài, chúng tôi nhìn ngược lại thế hệ trẻ bên ngoài và nhìn vào trong nước. Ngày hôm nay những người con có thành nhân là nhờ sự thừa hưởng hài hòa giữa tình cha và tình mẹ. Thiếu một trong hai yếu tố này thì con người đã mất đi một phân nửa một cuộc đời rồi. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha chết gót con lấm bùn. Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế, thưa nhà giáo Mai Thái Lĩnh, tất cả những điều ấy nhằm mà khuyên chúng ta lên có cái đạo nghĩa làm con và biết quý những gì đang thừa hưởng từ cha mẹ. Ông đã nói, ông cũng buồn, ông cũng xót thương, tôi cũng xót thương cho những người bất hạnh không biết phụng dưỡng hiếu với cha mà đi thờ một cái tên cha căng chu kiết nào đó, nó gọi là cha già dân tộc. Thưa nhà giáo, những kẻ vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, sống quên công quên cha, sống quên nghĩa mẹ, sống tưởng công danh không tưởng nước, sống làm nô lệ cho người khiến, sống mà như thế đừng nên sống, đừng lên cầm quyền hay lãnh đạo, chết quách sớm đi rộng đất trời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà giáo Mai Thái Lĩnh đã thức rất là khuya tại thành phố Đà Lạt rất là đẹp. Tôi nhớ Đà Lạt mơ, có một ngày tôi được gặp ông tại thành phố này. Mình chúc ông nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ còn có nhiều dịp để nói chuyện, khai triển về những điều đang tiếp tục làm 90 triệu người dân đau khổ, làm ông phải thức khuya. Cầu chúc mọi sự an lành và hạnh phúc với ông. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mã Ân, anh Trần Thức là Chủ tịch Người Việt tại thành phố Tampa Bay. Anh Việt Hải đang chuyển âm chương trình để đi toàn cầu. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và anh Lê Dinh Lê Duy trong ngày lễ của Hiền Phụ. Xin kính chúc tất cả những người cha trên trái đất này luôn luôn nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bên con cháu. Xin chào tạm biệt nhà giáo Mai Thái Lĩnh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Mai Thái Lĩnh. Chương trình sẽ được phát lại chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của tiệm sửa xe Super Auto Repair. Nhân mùa lễ Father Day, tất cả người cha đến sửa xe có giá đặc biệt. Inspection chỉ có 24 đồng 99, thay nhớt xe 4 máy 20 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, free đổi bánh xe trước ra sau. Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và đường Washington, thành phố Garland, sau cây xăng Discount. Điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868.
Trời miền thanh thang, quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa, bao nhiêu thương nhớ.